giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Bao La Tình Yêu.
Trời hôm nay mê lang thang, tình chúa bát ngát không gian. Thế nhân đang vô tư đi trên lối mòn. Nhìn trời xanh ơi bao la, nhìn bao núi non xa vời. Thế giới hãy cất tiếng hát về tình chúa cha. Chiều hôm nay New Orleans, đường phố nao nức người qua. Tiếng trumpet còn ca chen nhau nhịp nhàng. Điệu nhạc sư dương dâng cao làm ngây ngất bao tâm. Lớn bé bác ai cứu chúa tràn ngập không gian. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn bé bác ai cứu chúa, ôi bao la tình chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dọi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu chúa tôi. Hàng cà phê đêm Paris tìm đến những phút bình yên. Bên sông sen bờ bờ trôi theo phố mơ. Nhìn theo con sông lênh đênh trôi đi phút giây êm đềm. Chỉ có bác ai cứu chúa ngàn lời không phai. Chiều hôm nay Cali nắng chiều ấm đại dương. Sóng miên man vô tư đua nhau vỗ bờ. Nhìn đàn chim đang vui chơi lượn theo áng mây xa vời. Chỉ có bác ai cứu chúa ngàn đời không vơi. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn bé bác ai cứu chúa, ôi bao la tình chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dọi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu chúa tôi. Trên sông thương nghe tiếng sao nhớ cô hương. Ánh trăng khuya lừa thưa xuyên qua bóng dừa. Tìm theo dư âm năm xưa giờ đây nắng mưa phai mờ. Chỉ có bác ai cứu chúa thằng con thiên thu. Giờ hôm nay hay mai sau dù tiếng sao lỡ trường canh. khúc sông sen khi xưa quên trôi theo phố mơ. Điệu nhạc du dương năm xưa dù nay đã lên cung đàn. Chỉ có bác ai cứu chúa hằng còn mãi sau. Ô tình yêu, ô tình yêu, lần này bác ai cứu chúa, ôi bao là tình chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu, dọi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu chúa tôi. Ô tình yêu, ô tình yêu, lần này bác ai cứu chúa, ôi bao là tình chúa. Ô tình yêu, tình yêu cho tôi, dọn vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu cho tôi, dọn vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu cho tôi.
Chương 4, trên đỉnh Đạo Sơn, phần 1, Lão Tử tiếp theo. Đối với những phần gọi là ngoại thiên của Trang Tử mà giáo sư Phùng thấy xấu hổ khi chạm đến, thì chỉ có một chỗ sai lệch niên đại, anachronism, trong toàn bộ ngoại thiên, mà chuyện này có thể là do lầm lẫn của người sao chép. Vào thời của Trang Tử, một biến cố nào đấy đã là cách chính đời. Vào thời của người sao chép lại bản văn, thì biến cố ấy lại được đặt thành cách xa 12 đời. Và ngay cả việc tự tiện chen vào đôi câu chữ cũng không phải là cơ sở để vứt bỏ tất cả các chương này như là đồ giả mạo. Ai khác có thể viết ra những luận văn danh tiếng như Thu Thủy và Mã Đề trong ngoại thiên? Chưa có ai nêu ra được ý kiến khả thủ. Đối với một chàng sinh viên trẻ thì việc phóng ra một lý thuyết độc đáo và trưng diện nó với những cước chú, những tham khảo và những dữ liệu quả là một việc làm vừa dễ dàng lại vừa lôi cuốn. Tôi từng thấy các tác phẩm như thế nhằm chứng minh sự ngụy tác của phần ngoại thiên nơi bộ Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Anh ta chứng minh bằng cách nào? Không phải với chứng cứ ngữ học, philological evidence, cũng không phải bằng những chỗ thiếu nhất quán trong văn phong hay trong nội dung. Discrepancies in style or content, mà cũng chẳng phải với chứng cứ ngoại tại, external evidence. Anh ta tiến hành trên cơ sở chấp nhận 7 chương đầu nội thiên của Trang Tử như là nền tảng vững chắc để bước đi. Và bất kỳ khi nào có câu chữ nào được viết ra mà lại không được tìm thấy trong những chương đầu thì liền bị coi là bằng chứng của ngụy tác. Nếu Trang Tử chỉ nói về vô vi trong các chương đầu nhưng lại dùng câu đạo học cơ bản vô vi nhi trị trong một chương ngoại thiên, thế là nó được điểm mặt như là bằng chứng không phải của Trang Tử. Nói cách khác, bằng chứng không phải là bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong tư tưởng, nhưng là bất kỳ sự bổ sung hay hoàn bị nào. Bất kỳ cái gì vượt quá những gì đã được nói trong 7 chương đầu thì đều không thể được chấp nhận như là từ ngòi bút của Trang Tử. Nói cách khác, Schopenhauer chỉ có thể viết bộ Thế Giới Như Là Ý Chí và Biểu Tượng mà thôi. Ông không thể được coi là đã viết những tiểu luận. Chỉ vì những điều được nói trong tác phẩm này thì chưa từng được nói tới trong tác phẩm chính của ông. Rõ ràng, một luận chứng thô sơ kiểu đó không thể nào được chấp nhận trong một bài nghị luận của sinh viên năm thứ hai. Lão Tử. Lão Tử là một trong những người sáng tác châm ngôn vĩ đại của thế giới. Những câu nói của ông đầy những nghịch lý nhưng dứt khoát, rõ ràng và không thể nào quên, chẳng hạn: tri nhân giả trí, tự trí giả mình, biết người là trí, biết mình là sáng, hay trí giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, người biết không nói, người nói không biết, hay thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, thắng người là có sức, tự thắng mới cương cường, vân vân. Một phát ngôn nghịch lý không chỉ là một lời nói dí dỏm, hóm hỉnh, hay là một rẽ ngoặt bất ngờ trong diễn ngôn nhằm mua vui và tạo ra một hiệu ứng gây sửng sốt như trong những lời dí dỏm của Oscar Wilde. Một nghịch lý, paradox, phát xuất tự nhiên từ một quan điểm nền tảng, và nếu quan điểm này khác biệt với những quan điểm đã được chấp nhận phổ biến của người đời thì nó liền bị coi là nghịch lý. Nó hàm chứa sự đảo ngược bậc thang các giá trị. Đó là nghịch lý của Chúa Giêsu. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Đó là nghịch lý của Ê-sai. Mọi việc công chính của chúng con như miếng dẻ bẩn thỉu. Đó là nghịch lý của Thánh Phaolô. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời này thì hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan. Mọi nghịch lý của Lão Tử đều nảy sinh từ một triết lý và từ một quan điểm riêng của ông. Những châm ngôn của ông rất khéo sáng tạo và khéo diễn đạt. Khúc tất toàn, uổng tất trần, hoa tất doanh, tuệ tất tân, thiểu tất đắc, đa tất hoạt. Cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì công thì lại ngay, cái gì trống thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. Nhưng đằng sau những nghịch lý đó có một bậc thang giá trị khác. Thị vị thánh nhân bảo nhất vi thiên hạ thức. Bất tự kiến cố minh, bất tự thị cố trường, bất tự phạt cứu hữu công, bất tự căn cố trưởng, phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Bởi vậy thánh nhân ôm giữ cái một để làm mẫu mực cho thiên hạ. Không xem mình là sáng nên sáng, không cho mình là phải nên rạng rỡ, không cho mình có công nên có công, không khoe mình nên đứng đầu. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Những châm ngôn của Lão Tử đem lại cho người ta ấn tượng đang nói về một cái gì quan trọng, đẹp đẽ và có tính chất tôn giáo. Bảo thử đạo giả bất dục doanh, phù duy bất doanh, cổ năng tế bất tân thành. Kẻ giữ đạo không muốn đầy, chỉ vì không muốn đầy nên mới che giấu và chẳng trở đổi mới. Và ở đây chúng ta bắt đầu thấy sự tinh tế, minh trí sắc bén của nhà huyền học Lão Tử. Vì Lão Tử, như tôi từng nói, là triết gia hàng đầu thế giới về thuật ngụy trang. The world's first philosopher of camouflage. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ. Đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng. Đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyên. Đại biện nhược nộp, táo thắng ngàn, tịnh thắng nhiệt. Thanh tịnh vi thiên hạ chính. Thành tựu mỹ mãn dường như dở dang, thì chỗ dùng của nó không hư được. Đầy tràn dường như trống không, thì chỗ dùng của nó vô cùng. Rất ngay thẳng dường như cong quẹo, rất khéo léo dường như vụng về, rất hùng biện dường như ấp úng. Nóng nảy thắng lạnh lẽo, yên lặng thắng hăng hái, thanh tịnh mới chinh được thiên hạ. Và luôn luôn có một thông điệp thanh nhã giúp cho văn bản thêm duyên dáng và khiến ta hứng thú để đọc. Thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ năng trưởng hả cửu giả. Dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh. Thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên. Ngoại kỳ thân nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư. Trời đất dài lâu, đất sở dĩ dài lâu là vì không sống cho mình, nơi mới được trường sinh. Vì vậy thánh nhân, để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân được còn. Phải chăng vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư? Với tư cách là triết gia hàng đầu về ngụy trang, Lão Tử tự mô tả mình như sau: tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn. Đạm hề kỳ nhược hải, liêu hề nhược vô chỉ. Người đời sáng chói, riêng ta mịt mờ. Người đời phân biện, riêng ta hỗn độn. Điềm tĩnh như biển, tịch liêu dường như không mục đích. Và còn chúng nhân hi hi, như hưởng thái lao, như xuân đăng đài. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi vị chi hài. luy luy hề nhược vô sở quy. Người đời vui vẻ như hưởng thái lao, như lên xuân đài, riêng ta im lặng, chẳng giấu vết chi, như trẻ sơ sinh, chưa biết tươi cười, dường như sống không mục đích, không biết chỗ đi về. Từ đâu nổi lên tất cả những phát biểu nghịch lý này? Chính là triết lý của Đạo Tử. Lão Tử diễn tả điều đó theo cách sau đây. Ngôn ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Ngôn hữu tông, sự hữu quân, phù duy vô tri, thị dị bất ngã tri, tri ngã giả nghi, tắc ngã giả quý. Lời của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm. Thế mà thiên hạ lại không thể hiểu và không thể làm. Lời của ta có gốc, việc của ta có chủ. Vì thiên hạ không hiểu được chỗ đó, nên không hiểu được ta. Ít kẻ hiểu ta, nên ta càng quý kẻ nào hiểu ta. Nguyên lý trọng tâm nơi tư tưởng Lão Tử, dĩ nhiên là đạo. Đạo của Lão Tử là nguyên lý chủ động, bao trùm đằng sau mọi hiện tượng, nguyên lý siêu hình, sản sinh ra mọi hình thức của sự sống. Và nguyên lý đó giống như nước chảy khắp nơi, làm lợi cho muôn vật mà không hề cậy công. Đạo tịnh liêu, chu hành khắp nơi và được mô tả như là mông lung, biến hóa vô cùng, vô hình vô thanh nhưng toàn năng. Là nguyên thủy của vạn vật, đạo cũng là nguyên lý mà mọi hình thái biểu lộ của đời sống cuối cùng lại quay về. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập bất cải. Chu hành nhi bất đãi, khải dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo. Cưỡng vi chi danh viết đại, đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản. Có vật từ hỗn độn mà thành, sinh ra trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không dừng. Có thể là mẹ thiên hạ, ta không biết tên đó là gì, gọi đó là đạo. Gượng cho là lớn, lớn là tràn khắp, tràn khắp là đi xa, đi xa là trở về. Khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Về Đâu qua tiếng hát của Lê Hiếu.
Mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tối ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tối ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay vơi thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai. Thank you. khi mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tôi ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành xa băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhậm lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi, sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay với thương xót tâm linh hỡi người. Tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.
Sách của Lão Tử được biết đến như là Đạo Đức Kinh. Từ thứ nhì, đức, nghĩa đen là đức hạnh, nhưng biểu thị nguyên lý chủ động của đạo khi đạo tự hiển lộ trong thế giới vật lý. Arthur Wiley đã dịch tựa đề Đạo Đức Kinh thành The Way and Its Power. Dịch như thế là khá đúng theo nghĩa là từ đức, power của Wiley, vốn lúc đầu có nghĩa là đức hạnh, tính chất, virtue, và có thể trước đây nói đến tính chất của các dược thảo, The Virtue of the Medical Herbs. Ý nghĩa rõ ràng nhất của hai từ này có lẽ nằm trong trích đoạn sau đây. Đạo sinh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, đình chi độc chi, dưỡng chi phúc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thị vị huyền đức. Đạo sinh vạn vật, đức nuôi vạn vật, cấp dưỡng, đùm bọc, bồi sức chở che, sinh mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy công, là bậc trên mà không làm chủ, đó gọi là huyền đức. Xét theo đoạn văn trên thì rõ ràng đức chỉ là đạo được thể hiện trong hành động. Đạo không thể thấy được, không thể nghe được, không thể sờ chạm được. Thị chi bất kiến danh viết gì, thính chi bất văn danh viết hì, bác chi bất đắc danh viết vì, thử tâm giả bất khả tri cật, cố hộ nhi vi nhất, kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục quy ư vô vật. Nhìn vào mà không thấy nên gọi là di, lắng nghe mà không nghe được nên gọi là hy, muốn nắm bắt mà không chạm được nên gọi là vi. Ba cái ấy lẫn tránh mọi phân tích mà hỗn hợp làm một. Trên nó thì không sáng, dưới nó thì không tối, dài dằng dặc mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có. Tôi nghĩ tổng kết hay nhất của khái niệm về đạo là trong bốn dòng sau đây, vốn nhấn mạnh nguyên lý phản phục, The Principle of Diversion, và tính nhu thuận trong chức năng của đạo. Phản giả đạo chi động, dược giả đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Trở lại là cái động của đạo, mềm yếu là cái dụng của đạo. Vạn vật dưới trời sinh nơi có sinh nơi không. Và như vậy, chúng ta thấy đạo nằm trong trạng thái tự nhiên của tịch liêu, vô hình, vô thanh và lan tỏa khắp nơi, và rồi đi vào hành động và tạo nên bao hình thể khác nhau như Lão Tử mô tả trong đoạn văn sau: trí hư cực, thủ tịnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Đến chỗ cùng cực hư không là giữ vững được trong cái tịnh. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy chúng trở về gốc. Ôi, mọi vật trùng trùng đều trở về với cội rễ của chúng. Vì thế, thiên nhiên được nhìn như chuyển động liên tục trong một vòng tròn thay đổi thiên hình vạn trạng, nhưng luôn luôn quay về nguyên lý trung tâm của đạo, mà trong triết học Tây Phương có thể gọi là bản thể, substance. Ở nơi khác, đạo được Lão Tử mô tả như là ống thổi rút và cung cấp không khí liên tục cho lò rèn mà tự nó không bao giờ cạn kiệt. Nhưng với nguyên lý phổ quát về sự phản phục thành đối thể, the principle of universal reversion to opposites, thì không có vật gì tồn tại lâu dài, và khuynh hướng của tư tưởng đó là mọi vật được bình đẳng hóa và mọi đối thể hòa nhập vào nhau trở thành hầu như đồng nhất. Hy ngôn tự nhiên: cổ, phiêu phong bất trung triều, sậu vũ bất trung nhật. Thuộc phi thử giả: thiên địa, thiên địa thường bất năng cửu, nhi huống ư nhân hồi. Ít nói để tự nhiên: bởi vậy gió lốc không thổi suốt buổi mai, mưa rào không suốt một ngày dài. Ai làm nên mưa gió ấy? Trời đất. Việc trời đất còn không thể lâu, huống chi là việc của con người. Bởi vì thiên nhiên bình đẳng hóa vạn vật và phục hồi vạn vật về hình thái nguyên sơ của chúng, do vậy mọi đối thể đều giống nhau và đều tùy thuộc lẫn nhau. Thiên đạo tổn hữu dư, nhi bộ bất túc. Đạo trời lấy chỗ dư, bù chỗ thiếu. Từ đó khởi lên mọi nghịch lý của Lão Tử. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.